Hiện nay tâm của quý vị đang biết những cái đối tượng nào? Hãy đừng quên một điều là những gì đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta, chúng đều chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Đối tượng chỉ là đối tượng. Cảm thọ chỉ là cảm thọ. Bất kỳ đối tượng nào cũng không làm cản trở cho việc thiền tập của quý vị. Bất kỳ đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta có được sự tỉnh thức, có được chánh niệm và sức định. Nếu mà chúng ta có được thái độ chân chánh thì là tâm của chúng ta nó sẽ an ổn, an tịnh và bình an. Tất cả các cái hiện tượng đều chỉ là đối tượng và tâm mà thôi. Đối tượng cũng là hiện tượng tự nhiên và tâm của chúng ta cũng là hiện tượng tự nhiên. Đó là hai tiến trình tự nhiên đang xảy ra. Nói điều đó để thấy rằng chúng ta là những cái hiện tượng tự nhiên. Những gì đang xảy ra bên trong chúng ta đều là những cái hiện tượng tự nhiên. Đã là hiện tượng tự nhiên thì không có ai ở đó cả, không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người nào hết. Nếu chúng ta có được thái độ chân chánh như vậy thì là tâm của chúng ta nó đã ở cái trạng thái sẵn sàng để chấp nhận và quan sát tất cả các hiện tượng đang xảy ra. Lý do tại sao chúng ta cần phải quan sát các hiện tượng này? Chúng ta cần quan sát vì chúng ta muốn hiểu được bản chất của chúng. Đó là lý do vì sao mà chúng ta quan sát và học hỏi. Chúng ta quan sát mà không có tham dự vào các cái tiến trình tự nhiên đang xảy ra. Chúng ta hãy cố gắng quan sát và học hỏi mà thôi. Đây là tiến trình quan sát và học hỏi. Tất cả các cái đối tượng đều luôn xảy ra và các cái đối tượng này nó sẽ đến để cho chúng ta quan sát. Chính vì vậy mà quý vị cũng không nhất thiết phải tìm kiếm các đối tượng làm gì. Các đối tượng thì luôn có ở đó, chúng luôn xảy ra. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy nhắc nhở xem là mình đang có cái sự ghi nhận, đang có cái sự hay biết hay không. Liệu là chúng ta có biết là mình đang ghi nhận, đang hay biết ngay trong hiện tại hay không? Tâm của chúng ta giờ đang ở đâu? Nó đang quan sát cái gì? Liệu quý vị có biết rằng là tâm của chúng ta nó đang có cái sự hay biết, đang có sự ghi nhận hay không? Liệu quý vị có chắc rằng là sự ghi nhận hay biết của mình nó đang có mặt ngay trong hiện tại này không? Nếu chúng ta không hoài niệm về quá khứ và cũng không hướng tới tương lai, và chúng ta biết được những gì đang xảy ra ở ngay bên trong tâm và thân của mình, tức là chúng ta đang ở với thời khắc của hiện tại. Bây giờ chúng ta đang có cái sự ghi nhận, đang có cái sự hay biết. Chính vì vậy mà tâm của chúng ta nó được thư giãn, thoải mái. Nếu tâm của chúng ta không có cái sự ghi nhận, không có sự hay biết thì là nó sẽ trở nên bị khổ sở. Và cái tâm của chúng ta lúc đó nó sẽ phóng tâm suy nghĩ. Chính vì vậy mà chúng ta cần đánh giá cao là chúng ta đang thực hiện sự ghi nhận đối với chánh niệm của mình. Chúng ta hãy vui mừng là chúng ta đang có chánh niệm đối với thời khắc hiện tại. Và chúng ta cũng cần đánh giá cao cái công việc mà chúng ta đang làm ở đây. Cả tâm và thân của chúng ta nó đều ở cái trạng thái tốt là vì chúng ta có cái sự tỉnh thức, có cái sự ghi nhận và hay biết. Nếu quý vị có thể ghi nhận được đúng với những gì đang xảy ra, đúng với cái bản chất của chúng, tức là chúng ta đã thiết lập được chánh kiến. Nếu điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà tâm tham sanh khởi, chúng ta ghi nhận đúng với cái bản chất của tâm tham, hiện nay tâm tham đang sanh khởi. Như vậy là chúng ta đã có chánh kiến ở đó, chánh kiến để ghi nhận hiện tượng đúng với cái bản chất của nó. Đức Phật cũng đã chỉ dạy cho chúng ta bất kỳ khi nào tâm tham sanh khởi, chúng ta cũng cần ghi nhận sự có mặt của tâm tham. Chúng ta hãy quan sát đúng với cái bản chất đang xảy ra của chúng, thì tức là chúng ta đã có chánh kiến ở đó. Trong cuộc sống hàng ngày thì tâm của chúng ta lúc nào nó cũng bận rộn bởi các cái phiền não. Tâm của chúng ta không thể nào nó an tịnh, không thể nào nó tách rời ra khỏi các cái phiền não được. Hiện nay chúng ta đang thực hành ở đây là để chúng ta thiết lập được định, thiết lập được chánh niệm, và như vậy thì là chúng ta đang tiến tới cái tiến trình để giải thoát khỏi các cái phiền não. Tại sao mà chúng ta lại không có thể duy trì cái phẩm chất như thế này trong một thời gian dài? Lý do ở đây là vì vô minh. Vô minh đã cắm rễ sâu dày ở trong tâm thức của chúng ta. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải hành thiền ở mọi nơi và mọi lúc.
Dạ. Sư tôi là ổn định. Sư tôi là ổn định.
Ở đây chúng ta làm cái công việc của mình. You do your job.
You do your job. You go your way.
À, chúng ta đi trên con đường của mình.
Và, your own place.
Và chúng ta ở vào cái nơi chốn cũng của mình.
Maybe you go your way. You do your job. Your duty is taking everything is decision.
Chúng ta làm công việc của chúng ta thì điều đó có nghĩa là gì? Ở đây tức là chúng ta luôn có cái tư duy và suy nghĩ rằng tất cả các cái hiện tượng đang xảy ra chúng đều chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Và rồi chúng ta ghi nhận chánh niệm đối với cái đó. Và rồi chúng ta duy trì được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận hay là chánh niệm để cho nó diễn ra được một cách liên tục. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái việc là chúng ta làm công việc của chính mình. Và chúng ta đi theo cái cách của mình thì ở đây có nghĩa là gì? Tức là chúng ta đi trên con đường trung đạo.
So, what you have done in your, this is your process, and then the process are mentioned. Do you have this attitude? And you are going to win. When you are going to win.
Thế thì điều đó có nghĩa là gì? Thì chúng ta cần phải hiểu là tất cả các cái hiện tượng đang xảy ra thì chúng đều chỉ là những cái hiện tượng tâm và thân, chúng đều là những cái tiến trình tâm và thân mà thôi. Thì hiểu được điều đó thì có nghĩa là gì? Tức là chúng ta đã đang đi trên con đường trung đạo. Và nếu hiểu được điều đó thì khi mà chúng ta quan sát thì trong cái sự quan sát của chúng ta nó không có tham và không có sân. Và bất kỳ khi nào không có tham, không có sân thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang đi trên con đường trung đạo. Chúng ta ở trong cái phạm vi, cái vùng, cái miền của mình thì ở đây có nghĩa là gì? Tức là chúng ta luôn ở cùng với chánh niệm, luôn ở cùng với cái sự ghi nhận, sự hay biết của mình. Như vậy là chúng ta đã ở trong cái vùng, cái phạm vi của bản thân chúng ta. Chúng ta không vượt ra ngoài các cái phạm vi mà không phải thuộc về của mình. Như vậy là chúng ta chăm lo đến cái chánh niệm, đến cái sự ghi nhận và hay biết. Ở đây chúng ta phải luôn ghi nhận rằng mình đang có cái sự hay biết, đang có cái sự ghi nhận đối với các cái hiện tượng đang xảy ra. Đối tượng thì không phải là cái nơi hoặc là không phải cái thuộc về cái phạm vi quan sát của chúng ta, mà ở đây là cái sự ghi nhận, cái sự hay biết là nó thuộc về cái phạm vi quan sát của mình. Chúng ta sử dụng đối tượng để phát triển, tăng cường chánh niệm. Và chúng ta phải ghi nhận rằng là mình đang có cái sự ghi nhận và hay biết. And hành thiền là một công việc rất đơn giản. Chúng ta không tạo ra bất kỳ một đối tượng nào hay một kinh nghiệm nào hết. Và chúng ta cũng không cưỡng chế bất kỳ những gì đang xảy ra. Tức là chúng ta không cưỡng chế lại những gì mà mình không thích. Và một điều nữa là chúng ta không quên những gì đang xảy ra. Chúng ta cần phải biết đối với bất kỳ các cái hoạt động nào, các cái tiến trình nào đang xảy ra. Thông qua các cái hoạt động, các cái hành động ở thân, khẩu và ý. Ở đây thì các cái hoạt động ở tâm thức nó đóng vai trò quan trọng, vì tất cả nó xuất phát từ cái hoạt động từ tâm mà nó sanh khởi ra. Nếu mà chúng ta không nắm rõ được về các cái hoạt động trong tâm thức thì là nó sẽ dẫn tới cái sự mất kiểm soát đối với các cái hoạt động ở trên thân và ở khẩu, tức là trong lời nói và hành động của chúng ta. Và như vậy là chúng ta phải quan sát bất kỳ những cái gì nó đang xảy ra bên trong mình, trên tâm và thân của mình. Chúng ta đang suy nghĩ những cái gì, chúng ta cảm nhận ra sao và chúng ta đang làm những gì. Lúc ban đầu thì chúng ta có thể quan sát từng cái một. Sau này do cái quá trình thời gian thực hành chúng ta đã trở nên thành thạo hơn, thì lúc này chúng ta sẽ ghi nhận chúng đồng thời cùng lúc. Và để đạt được cái mức độ thành thục như vậy, nó đòi hỏi là chúng ta phải thực hành ở mọi nơi, mọi lúc. Thời gian hành thiền của chúng ta nó không bị bó hẹp, mà thời gian của hành thiền của chúng ta là nó diễn ra trong suốt cả ngày. Từ khi chúng ta mở mắt thức dậy cho tới tối khi chúng ta lên giường đi ngủ. Trong tất cả các cái hoạt động chúng ta làm, cái gì chúng ta suy nghĩ ra làm sao, vân vân, chúng ta đều phải có cái sự ghi nhận, cái sự quan sát và hay biết. Và tôi cũng nhận thấy là có rất nhiều thiền sinh là nói chuyện. Và chúng ta cũng cần phải thực hành trong lúc mình nói chuyện.
But I organize.
Nếu mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta cứ nói, nhưng mà chúng ta cần ghi nhận hay biết về cái việc là mình đang nói chuyện đó. Chúng ta đang nói chuyện với cái tâm trạng nào, cái trạng thái tâm của chúng ta khi nói chuyện ra làm sao. Rồi chúng ta có thể ghi nhận được cái âm tần, các cái giọng nói của mình, rồi các cái cảm xúc khi mà chúng ta nói chuyện hay không. Rồi là chúng ta nói chuyện về cái gì, cái câu chuyện mà chúng ta nói nó có lợi ích hay không, có cần thiết hay không. Chúng ta nói chuyện mà phải có chánh niệm và có trí tuệ đi kèm cùng đó. Đây là cái cơ hội tốt mà để chúng ta có thể thực hành trong lúc mình nói chuyện, có chánh niệm trong khi nói chuyện. Và như vậy thì là trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể áp dụng được cái việc quan sát khi mà nói chuyện. Nói chuyện ở đây thì cũng quan sát trong khi mình nói chuyện thì rất quan trọng. Nếu mà chúng ta nói chuyện cùng với phiền não thì là chúng ta sẽ phải chịu khổ sở. Nếu mà chúng ta nói chuyện mà có trí tuệ đi kèm ở đó thì cái tâm của chúng ta nó sẽ thư giãn, thoải mái và an định. Một trong những cái chi của bát chánh đạo đó là chánh ngữ. Vậy thì ở đây chúng ta thực hành đối với chánh ngữ ra làm sao? Nếu mà chúng ta không biết nói cách nói chuyện theo một cái cách đúng đắn thì tức là chúng ta đã nói theo một cái cách sai lạc. Chính vì vậy mà chúng ta hãy biến nó thành một cái thói quen, tức là khi mình nói chuyện hãy có cái sự quan sát, có cái sự ghi nhận và có trí tuệ, có cái sự hiểu biết đi kèm ở đó. Đây, nếu mà lúc nào mà chúng ta cũng tịnh khẩu hoàn toàn, không có nói năng gì thì cũng không phải là chánh ngữ. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta cũng phải có chánh niệm ở đó, cũng phải có cái sự hiểu biết ở đó để quan sát. Và rồi khi chúng ta im lặng, khi chúng ta tịnh khẩu thì chúng ta cũng phải hay biết, chúng ta cũng phải ghi nhận và chúng ta cũng có cái sự quan sát cùng với trí tuệ trong lúc mà chúng ta im lặng. Cả hai trường hợp, khi nói chuyện và khi im lặng. Và cái điều này cũng đã được đề cập trực tiếp trong kinh Đại Niệm Xứ, và Đức Phật cũng nói rằng là hãy chánh niệm khi nói chuyện. Và rồi khi mà chúng ta im lặng thì là chúng ta cũng ghi nhận và hay biết cùng với sự hiểu biết và trí tuệ ở đó. Vậy thì bất kỳ chúng ta làm những cái gì, chúng ta cũng cần phải phát triển và nuôi dưỡng các cái phẩm chất tâm cùng với sự hiểu biết và trí tuệ. Và cái thời gian của khóa tu thì cũng rất là ngắn ngủi, chúng ta không có nhiều thời gian, vì vậy là quý vị hãy chuyên cần trong việc thực hành của mình, nhưng mà cũng không nên quá hấp tấp và vội vã trong khi thực hành, và cũng đừng để cho chúng ta bị căng thẳng.